Thưa đại chúng, là hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2004. Chúng ta bắt đầu một cái buổi học, gọi là buổi học thứ hai của cái chương trình học Tỳ Ni. Bữa học đầu thì các vị có dịp nghe chúng tôi chia sẻ về cái quan nghi của một người tu. Dĩ nhiên là mình mới làm quen với môn học này, và các cụ thì nói trước quên sau, nhưng mà tôi thấy rất là mừng là thầy trụ trì mới vừa đi vô ông khen, ông nói quý cô bữa nay để đôi dép đẹp ghê. Dạ thiệt, không có khen. Ông nói không biết ông dạy sao mà thấy mấy bà sư cô nay dép để có hàng ngủ đàng hoàng, rất là đẹp. Thưa, có nhiều điều nó rất là nhỏ nhặt, nhưng nó là một cái sự thể hiện đời sống phàm hạnh của người tu. Chẳng hạn như ở Việt Nam, tôi từng hướng dẫn những cái lớp học của các Phật tử, và tôi bày cho họ một điều là cái khi các vị đến chùa thì cái điều đầu tiên mình phải làm được đó là mình rất là ít nói. Và trong những cái buổi thọ bá quan trai tôi truyền giới thì sao, tôi đều có nhắc một điều là trong cái ngày thọ bá các vị phải thọ một cái giới, mà trong này Đức Phật không có ghi, đó là giới im lặng, không nói chuyện. Điều thứ hai nữa là tôi kể cho các vị đó nghe, một lần tôi đi tham dự cái lễ tự tứ của một cái chùa, tôi để một đôi dép, rồi tới chừng xong cái lễ tự tứ đi ra thấy đôi dép mình đâu biến mất. Đôi dép các thầy thì được người ta xách từ cửa chính điện chính, người ta đi vòng qua cửa sau để đàng hoàng, mà dép mình thì đâu không còn. Mình rất ngạc nhiên, mình xếp đi đàng hoàng, mình đi kiếm thì quá, nó đi dép mình bị đá tuốt ra ngoài sân. Tại vì nó quá ư là tồi tàn, chứ không có gì lạ. Tôi tưởng nó dép của tên ăn mài rồi bỏ thôi. Mình có cái bệnh là mình rất ư là tiết kiệm. Mình nghĩ người xưa mang một đôi dép tới mấy chục năm mà dép mình thì nó còn tốt, cho nên mình cứ mang. Ấy thế thì bị Phật tử người ta coi thường, nó vứt đi. Và tôi dặn các Phật tử là các vị nên nhớ một điều là khi mình bước vào chùa, thường người ta không cần nhìn cái sinh hoạt của mình nhiều lắm, không cần theo dõi mình suốt những cái buổi để sinh hoạt, nhưng mà nhìn thấy các vị để nháp ở ngoài chùa, người ta biết là cái đạo tràng đó, cái trung tâm tu học đó, quý thầy có hướng dẫn các vị tu học tốt hay không. Ví dụ như đến một chùa mình thấy giáp các Phật tử để ngổn ngang, rồi đôi đi sau dẫm lên đôi đi trước để đi vào, rồi có người thì sợ mất giáp đem giáp giấu trong chánh điện, vân vân, có nhiều cái tình trạng mà nó không có đẹp. Trong khi đó thì đã là người tu, nhất là chúng ta là những người xuất gia thực tập chánh niệm, thì chúng ta nên biết là mình không có nhiều thời giờ tu lắm đâu. Nếu mình tu một ngày chỉ có mỗi một việc là lên tụng một thời kinh, tọa một thời thiền tọa, hoặc là ăn cơm quá đường, hoặc là niệm Phật, thì một ngày cộng lại có bao nhiêu giờ, có phải không? Trong khi đó thì nếu là Phật thì phải Phật từ hồi sáng cho tới tối, và rồi từ lúc bắt đầu vào giấc ngủ cho tới lúc bắt đầu thức giấc cũng là Phật. Chứ không có thể là Phật một lúc rồi một lúc làm chúng sinh. Mình tu nghĩa là mình tu liên tục 24 giờ trong một ngày, chứ không phải là 1 giờ hay nửa giờ trong lúc thiền tọa tụng kinh. Mà nếu mà bình thường mình không tu thì rõ ràng là mình mất thời giờ rất là nhiều. Ngày tháng qua rất là nhanh, mà tu lững thững qua ngày như thế thì đâu có thể thành đạt được cái gì. Cho nên đi cũng là tu, ngồi ăn cơm cũng là tu, nói chuyện với Phật tử cũng là tu, thậm chí ngồi trong rách rung cũng là lúc mình tu chứ. Mình tu trong này chứ đâu phải là cái chuyện ô uế hay không ô uế mà không tu được. Người xưa ngồi ở cái nhà vệ sinh rất là hôi hám, nhìn xuống những con vòi bò lúc nhúc quán bất tỉnh nữa kia mà. Còn mình bây giờ trong cái hệ thống restroom của Mỹ nó rất là sạch, rất là mát, không có hôi hám gì cả, thì nơi nào chẳng là thanh tịnh đạo tràng, nơi nào chẳng tu. Cho nên nhìn thấy giáp các vị mà để ngổ ngang, chứng tỏ là các vị rất là thiếu chánh niệm. Đi đứng vội vàng, giáp dục chiếc bên đông, chiếc bên tây, chiếc thì để chỗ này, chiếc dẫm lên giáp của người khác. Nhìn thấy bao nhiêu đó là đủ đánh giá một cái đạo tràng tu học rồi. Cho nên các Phật tử mà có duyên được tôi hướng dẫn bên kia thì có khi họ đến những cái chùa lạ thôi, họ thấy giáp ngổn ngang, cái họ ngồi họ sắp đôi này hàng dài, họ không có vội vàng đi vô chùa mà họ ngồi phải làm mấy công việc như vậy, và họ chừa một cái con đường chính giữa để cho người đi. Và rồi tôi thấy rất là dễ thương khi đến bất cứ một cái ngôi chùa nào mà thấy các vị Phật tử mà có thể hành xử được như vậy, chứng tỏ là gì? Trong cái điều rất là tầm thường của thế nhân mà mình tu được thì mình sẽ tu được những cái điều rất là lớn. Trong cái việc rất là cạn của đời sống bình thường, như mình để cái ly uống nước, mình để đôi dép, mà mình chín chắn, mình tươm tất, thì mình sẽ làm được những việc lớn rất là chín chắn và tươm tất. Điều chỉnh tâm rất là khó, thưa có phải không? Điều chỉnh thân dễ vô cùng. Và mình cắm một cái hương trên lư hương Phật mà mình cắm nó nghiêng một bên là chứng tỏ là mình thiếu chánh niệm, thiếu cẩn trọng. Ông bà ta ngày xưa những người mà học nho thôi, họ có những cái rất là chánh niệm, không thua gì đạo Phật chúng ta. Chiếu trải không ngay không ngồi, thịt sắc không thẳng miếng không ăn. Cách dạy của những người phụ nữ ngày xưa khi có mang thai là họ dạy kỹ như vậy đó. Chiếu trải không ngay không ngồi nè, thịt sắc không ngay không ăn nè, tan ma nơi buồn thảm nơi vui không đến nè, ban đêm không được nghe những cái chuyện thị phi của láng giềng nè, phải nghe sách sử thánh hiền, những lời hay tiếng đẹp. Cho nên người ta sinh ra một đứa con thế nào? Thông minh hiền đức. Và điều này nó rất là rõ ràng. Tại sao? Nếu các vị mà có điều kiện nghiên cứu vào các cái lĩnh vực khác thì các vị thấy một điều là ta dạy con không phải là dạy lúc mới sinh ra, mà ta dạy lúc nào? Đặt con vào dạ thì mã phải lo. Câu ông bà ta nói vậy mà, nó có mặt ở trong bụng mình là mình bắt đầu dạy rồi, chứ không cần phải đợi tới lúc mà sinh ra đời mới dạy. Có mặt trong bụng mình, nó thở hơi thở của mình, có phải không? Mình ăn nó no, rồi mình làm gì nữa? Mình vui nó vui, mình buồn nó buồn, mình lo lắng thì cái đứa con còn bé trong bụng mình nó lo lắng. Cho nên có những cái đứa bé mà nó ra đời mặt mày nó rất u ám và buồn phiền, nó hận đời. Người ta truy nguyên ra là do gì? Lúc mang thai nó, người mẹ mang cái tâm trạng như thế. Và nói điều này để các vị thấy là trong cái pháp hành của nhà nho, họ cũng có cách dạy về chánh niệm rất là nghiêm túc. Huống nữa là người tu chúng ta, thưa đại chúng, là không cần mình phải giảng kinh thuyết pháp cho hay mình mới giáo hóa được ai. Có khi mấy ông thầy nói chuyện hay, mấy ông thầy dạy không được ai đâu. Giống như tôi nghĩ là tôi không có thể giúp ai được nhiều. Tại vì sao? Người ta có câu nói là thùng rỗng nó kêu to đó, phải không? Cái thùng ở trong nó không có gì hết, cho nên vỏ nó kêu bình bình, nhưng mà thực chất thì bên trong không có. Mà im lặng như các vị đó, mấy thùng đặc ở trong nó chứa nhiều, cho nên vỏ nó không kêu. Cho nên chưa chắc gì những người nói nhiều mà hay. Cái quan trọng là mình phải thể hiện cái sự tu tập trong cái sinh hoạt rất là bình thường bên ngoài, phải không? Mình để một đôi dép, hoặc là mình sửa lại một đôi dép, là đủ để gây cái thân giáo cho Phật tử rồi. Mình cắm một cây hương trên bàn Phật để cho Phật tử sinh tâm kính trọng quý thầy cô rồi. Có một lần có một thầy đó đến chùa tôi rót trà tôi đãi. Tôi có một thói quen là bên ngoài thì coi rất là lèo xèo, nhưng mà làm việc rất là cẩn trọng. tôi rót cái chung nước, tôi để đoan trang ngay giữa cái dĩa thế này, nhẹ nhàng rót trà mời thầy uống. Thầy uống rồi cái thầy để bên vậy, mình thấy rất là khó coi. Mà rõ ràng là mắt ổng tốt, tai ổng tốt, chứ ổng đâu có lý do gì mà ổng để kỳ cục vậy. Cái mình mới đem cái ly mình sửa lại cho ngay ngắn vậy, mình rót nước cho thỉnh thầy uống. Ổng uống lần thứ hai, ổng để, ổng cũng để vậy. Và thưa, chỉ cần bao nhiêu việc đó thôi thì người ta đánh giá là mình người tu thiếu cẩn trọng trong cái gì? Trong cái hành xử bình thường rồi. Mình cứ nghĩ tu phải làm cái chuyện gì nó xa vời, nó ghê gớm, nhưng mà thứ không, hãy làm được những việc rất là bình thường trong đời sống bình thường thì sẽ làm được Phật. Phật thể hiện trong mọi lúc, Phật thể hiện trong cái lúc thở ra thở vào, Phật thể hiện trong cái lúc bước từng bước đi, Phật thể hiện trong cái lúc cầm chén ăn cơm, vân vân. Lúc nào cũng thể hiện cái tư cách của Phật cả. Và mình người tu nghĩa là mình đang trên cái con đường tập làm Phật mà. Cho nên mình phải làm được những việc bình thường rất là nhỏ của sinh hoạt đời thường để thể hiện cái nghi biểu, tức là cái phong cách của một người tu. Thông thường chẳng hạn như quý vị ngồi, quý vị để ý coi có cái hình của Đức Thế Tôn nào ngồi còn vậy? Không có. Đức Thế Tôn luôn ngồi thẳng, ngồi rất đẹp. Ba điều nó đi đôi nhau, một là cái đẹp. Đức Phật rất đẹp, rất là duyên dáng, rất là uy hùng. Nó có hai cái đức tính. Một là cái sự uy mãnh của một bậc sư tử, một bậc long tượng. Thứ hai là Đức Phật rất là từ ái. Nó hai cái đặc tính cùng có mặt trong người tu, đó là gì? Trầm hùng nhưng mà mềm mại. Và người tu chúng ta không thể giống như Đức Phật về cái phong cách bên ngoài. Rõ ràng là chúng ta chưa xứng đáng là đệ tử Đức Thế Tôn. Cho nên cái yêu cầu là trong những cái sinh hoạt căn bản về quá nghi là mình bắt chước Đức Thế Tôn thôi, chứ không phải bắt chước ai cả. Từ cái đi, cái đứng, cái ngồi, vân vân. Và hôm nay chúng ta học vào bài học thứ hai. Xin thưa là khi mà chia sẻ tỳ ni là một pháp hành. Các vị nghe nói, các vị tưởng tượng tôi chắc ông thầy khó khăn ghê lắm. Thấy có gì khó đâu. Tất nhiên tôi rất là dễ với bao nhiêu người, nhưng mà với bản thân mình thì hơi khó thôi. Nhưng mà với đồ tôn đệ tử bên nhà, với Phật tử thì tôi chỉ dùng cái khả năng truyền đạt, chia sẻ, khích lệ họ, và chưa bao giờ làm khó khăn ai. Ở đây tôi nghĩ cũng vậy. Những điều tôi chia sẻ hết sức là chân tình để cho các vị có thể thực tập được. Nhưng mà không có nghĩa là tôi rất là khó đến nỗi làm khó các vị, theo dõi các vị điều gì, thưa không. Lâu lâu nhìn thấy những cái điều rất là đẹp cho nên khen thế thôi. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài học thứ hai là bước chân tỉnh thức. Thưa, cái trọng tâm của bài này là chúng ta sẽ khai thác về thiền hành. Các vị để ý là đời sống của mình có mặt trên hành tinh này, kiểm điểm lại thì mình đi bao nhiêu? Cái thời gian mình đi chiếm rất là nhiều. Dĩ nhiên là bây giờ thì mình không đi bằng hai cái chân này nhiều nữa, mình đi bằng bốn cái bánh xe nếu ở cái xã hội này. Nhưng mà Việt Nam thì vẫn còn đi bộ rất là nhiều. Đặc biệt là ngày xưa Đức Thế Tôn đi bộ tới 45 năm để giáo hóa. Chúng ta chưa hề nghe Đức Thế Tôn đi xe ngựa, chưa hề nghe đi bất cứ một cái phương tiện gì cả, đi bộ hoàn toàn. Và cái điều mình biết được đó là ai mà đi bộ thường xuyên thì sức khỏe của người đó được nâng cao, điều hòa được tim mạch. Đi bộ là một phương pháp sống dai theo như hiện tại người ta nghiên cứu. Cho nên mình ngồi làm việc ở văn phòng rất là nhiều như các Phật tử, hoặc là như các vị đã lớn tuổi mà thiếu cái điều kiện chăm sóc sức khỏe mình về vấn đề đi bộ, thì càng về lâu cơ xương của mình nó càng bị gì? Đóng vôi, gây nên cái tình trạng rất là trục trặc cho sự tu học. Cho nên đi bộ là một phương pháp dưỡng sinh mà chưa có một phương pháp dưỡng sinh nào hay bằng đi bộ cả. Nó điều hòa toàn bộ cơ thể. Mình tập thể dục nó chỉ một cơ, một bộ phận nào thôi, hoặc lao động nó một cơ thôi. Nhưng mà đi bộ thì nó hoàn toàn hoạt động của một cơ thể. Đó là điều thứ nhất, cái lợi ích của sự đi bộ và cuộc đời Đức Phật. Nhờ đi bộ mà sống tới bao nhiêu tuổi? 80. Trong khi đó chúng ta biết một điều là ngày xưa dinh dưỡng đâu có nhiều như bây giờ. Thứ hai nữa là cái điều kiện y tế ngày xưa làm gì bằng bây giờ. Ví như Đức Thế Tôn còn cho tới bây giờ thì với cái tuổi 80 như ông cụ thì chưa chắc gì đã nhập Niết Bàn. Tại vì ông chỉ bị mỗi cái bệnh gì? Tháo dạ thôi, tức là tiêu chảy thôi, mà không có thuốc cứu. Cái vi trùng tiêu chảy nó làm cho ngài nhập Niết Bàn thôi chứ có gì lạ đâu. Cho nên với cái điều kiện dinh dưỡng thiếu thốn, thuốc men thiếu thốn, mà bằng cái phương pháp đi bộ mà Đức Thế Tôn đã duy trì thọ mạng đến 80 tuổi. Trong khi đó chúng ta bây giờ càng ngày càng lười nhác đi bộ. Đây là cái điều thiệt thòi nhất của cái hoàn cảnh xã hội hiện tại. Cho nên tôi chia sẻ điều này để các vị thấy là các vị lớn tuổi rất là cần đi bộ. Mỗi sáng á, mình nếu không nhiều được á, thì mình có thể đi quanh chùa, đi quanh rất nhiều vòng. Tôi cũng làm điều này cho tự thân của mình. Chẳng hạn như ở Lộc Quyện, ngoài cái giờ sinh hoạt của chúng tu học tọa thiền ra thì tôi đi một mình vòng vòng, ăn giận rất là đoan trang, giống như mình đi tiếp khách, nhưng mà đâu có, để mang giày vô đi bộ chơi lững thững quanh 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 quanh. Và đâu có ai ngăn cấm mình về cái chuyện mình làm đẹp cái hình ảnh của người tu mình. Mình mặc áo ngắn mình đi thì cũng vậy, mình mặc áo tràng vào mình đi thì cũng chẳng tốn thêm đồng xu nào. Thế mà mình đi chung quanh thì có thể là long thần hộ pháp gật đầu mỉm cười khen hay. Bất ngờ có một người khách nào đến thì mình khỏi cần phải mặc chiếc áo tràng này để tiếp khách, rất là lịch sự, rất là đoan trang. Và tôi sống ở cái vùng quê hương Việt Nam, hầu như tối ngày tôi mặc áo tràng. Đệ tử nó cười, nói ông thầy mình điệu ghê ngay. Tôi nói mắt cha mẹ mày gì đâu, tao điệu, tao có áo tràng tao mặc thôi chứ tao có làm gì đâu, tao có làm thêm bông hoa gì tao đeo luôn, là điệu với không điệu. Khi nào mình lao động thì mình mới cởi áo ra, bình thường mình cứ mặc áo tràng ngồi trước bộ bàn ghế để tiếp khách, tiếp Phật tử, và đọc một trang kinh, viết một đoạn giáo án để dạy học, vân vân. Và dĩ nhiên là nó có nhiều cái thuận lợi. Điều thứ nhất là khi mình mặc cái áo này vào, mình đâu có quyền chạy nhảy lung tung. Tự nhiên nó làm hạn chế lại cái sự thô tháo của mình. Điều thứ hai là cái thành phố Đà Lạt tôi ở thì nó khá lạnh, cho nên mình có quyền mặc giày nhiều quá lớp, nó ấm thế thôi. Đó là cái chuyện bản thân, nhưng nói ra để chia sẻ cùng đại chúng chứ không phải bắt buộc các vị. Chúng ta làm rất là nhiều việc trong bếp, ngoài đường, quét nhà vân vân thì không thể bắt buộc. Nhưng mà đây là những điều chia sẻ để các vị thấy một điều là cái nhu cầu cần thiết đi bộ rất là quan trọng, nhất là đối với những người già. Và khi đi bộ cùng một cách đi thì mình có quyền đi một cách bình thường như người hàng xóm, nhưng mình cũng có quyền đi một cách như Đức Phật đi. Đi như Đức Thế Tôn đi là đi thế nào? Vừa đi vừa nhiếp tâm trong từng bước chân, cho nên mình không phí phạm cái thì giờ gọi là đi thể dục. Thay vì mình chỉ biết đi thể dục không, đằng này mình vừa đi thể dục mà mình vừa thiền hành. Thế thì mình cùng cái thời gian như thế, cùng động tác như thế mà mình có lời vô cùng. Cái thời buổi kinh tế thị trường cái gì người ta cũng tính toán cả, cho nên mình chịu khó mình tính toán cho nó chi tiết, không phí một phút giây nào của đời sống tu hành cả. Bước chân đi là thiền hành, tôi nói chuyện đi bên ngoài là thiền hành, Nhưng mà bây giờ cái chuyện quan trọng nè, mình ở nhà, mình ở liêu phòng của mình mặc áo tràng đàng hoàng, khoác cái y lên vai để đi tụng kinh. Bước ra khỏi cái phòng mình làm cái gì? Có quyền đi thiền hành xuống đây đi tụng kinh chứ. Chứ mình đâu có phải là đến đây rồi tụng kinh mới tu. Mình bắt đầu tu từ cái lúc mình đặt bước chân ra khỏi cửa phòng là mình bắt đầu thiền hành được rồi. Được không ạ? Thưa, đâu có tốn tiền tốn gạo gì đâu, có phải không? Nó lời vô cùng cho cái thì giờ mình tu tập chứ. Mình thông thả từng bước một. Thưa, thiền hành là một cái pháp môn thực tập của Đức Thế Tôn ngày xưa, và càng đi bộ nó nâng được cái thể lực của mình lên là một, và nó làm cái gì nữa? Nó làm cho mình an trú được tâm trong định là hai. Nó không phí phạm thì giờ tu tập của mình là ba. Thì cớ sao mình không thể làm được điều đó? Đó là mình chưa nói đến chuyện là mình có làm được cái điều đó. Mình có đi tới đi lui thông dong và trong cái trạng thái tỉnh tại an lành như vậy thì không cần dạy ai niệm Phật hết, không cần dạy ai tu hết. Tự nhiên họ thấy mình tu, họ tu à. Tu là một cái bệnh dễ lây lan, nó dễ tác động, dễ ảnh hưởng tới người khác. Ví dụ như tôi mà tu ở trích, tôi thấy quý sư cô tu là tôi cũng phải bắt chước, tôi tu theo thôi, mắc cỡ chứ. Mình đường đường nam nhi thế này, mình đứng lên bục giảng mà mình lóc chắc loay choay, đi đứng không đoan trang, mình tự nhiên cảm thấy mắc cỡ, mình tự nhiên phải hồi phục lại, tu tập lại. Các vị cũng vậy. Các vị đừng ngó người bằng hữu mình, huynh đệ mình, sao không lo tu? Thưa, không cần. Mình cứ lo mình cái đã. Mình lo trang nghiêm bản thân mình lo tu cho bản thân mình, rồi tự nhiên cái năng lượng sự tu tập nó tác động vào người kia. Mình có một thói quen là trách sao chị kia không dễ thương, thầy nọ thấy đáng ghét, sư cô nọ nhiều nghiệp chướng, mà mình quên một điều, mình hãy nhìn lại mình, tại sao mình không nói mình phải dễ thương trước? Mình cứ đòi người này phải dễ thương, người này phải dễ thương, mà mình không đòi hỏi cái người này dễ thương trước cái đã. Cái nguyên tắc là mình dễ thương rồi thì mọi người xung quanh đều dễ thương. Mình hết phiền não rồi thì tự nhiên mình không thấy ai phiền não hết. Mà sở dĩ mình thấy người này phiền não nè, người này khó ưa nè, người này nhiều nói chuyện nhiều vân vân, là tại vì trong này mình có nhiều phiền não, tại vì mình rất là khó ưa, tại vì mình tâm thức mình nó chưa được đầm, chưa được lắng, chưa được yên, cho nên mình thấy mọi cái đều gai con mắt. Tâm thức mình yên bình rồi thì mình thấy mọi người xung quanh ai cũng dễ thương cả. Cho nên cái nguyên tắc ở trong nhà tu á, ông thầy mà xử lý các cái vụ kiện trong nhà chùa thì ông xử lý làm sao? Ai mà lên mát bà nọ bà kia là làm khó con, làm cho con phiền não khó tu, là cái bà lên mát đầu tiên bị quỳ hương trước, chứ không phải là người kia. Đó là chúng ta nói về cái quan trọng của những bước chân thiền hành mà chúng ta có thể thực tập được. Cái điều đầu tiên tôi chia sẻ cùng các vị đó là chúng ta hãy bước từng bước chân với cái tâm từ bi. Thưa đại chúng, là cái bài học này nó có hai phần chúng ta sẽ chia sẻ. Phần thứ nhất là chúng ta bước chân với cái tâm từ. Phần thứ hai là đặt chân lên mặt đất là hiện thần thông. Hai là hiện thần thông, hay là thần thông hiển lộ trong bước chân. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ cái phần đầu, tức là bước chân với tâm từ này. Hôm trước chúng ta có học một bài học, các vị còn nhớ chứ hả? Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Thưa, thuộc lòng chưa ạ? Thuộc hả? Cái quan trọng hơn thuộc lòng nữa là mỗi sáng thức giấc có thầm đọc thử bài kệ đó chưa? Có. Cái thứ hai là các vị mỗi sáng cho tới tối khi ngủ, các vị có thể mặt mày tươi vui, không có buồn phiền gì không? Mỉm miệng cười mà.
Ồ, vậy thì còn chưa có thực tập thành công.
Chúng ta nhớ là trong truyền thống của nhà chùa, khi mình sửa soạn đặt chân xuống giường, ta thức dậy rồi, ta ngồi dậy rất là bình an và tĩnh lặng. Thông thường người đời có hai cái thói quen khó khống chế. Một là thức giấc rồi nhưng mà mền chiếu nó quyến rũ quá cho nên dậy không nổi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là thức dậy rồi nhảy xuống giường cái đập, lật đật chạy đi liền, không hề có một cái khởi niệm tưởng nào giống như người tu. Người tu chúng ta thì phải loại trừ hai cái trường hợp. Một là thức giấc rồi mà bị mền chiếu nó kéo không dậy được, cái đó là phải khống chế đó. Thức dậy mình rời giường ngủ giống như mình, giống như mình bỏ đi cái đôi giày rách, không có cái sự quyến luyến, nghĩa là không có ưa nằm nướng lại. Nướng qua nướng lại thì nó sẽ khét mất tiêu, giống như bánh mì người ta nướng quá lửa vậy. Cho nên cái điều tối cần thiết đầu tiên là mình khi vừa thức giấc là tâm thức mình phải rất là tỉnh táo, phấn chấn tinh thần để cho một ngày có thể sống được trong tỉnh thức. Cái này rất là quan trọng. Điều thứ hai là mình không thể vội vàng giống như là người bình thường bước chân xuống lật đật chạy đi, mà mình ngồi rất là yên bình tĩnh lặng niệm thầm một cái câu kệ, một câu pháp kệ. Nó gieo vào tâm thức của mình cái ý thức của sự tỉnh giác là một, nó gieo vào tâm thức của mình cái lòng từ bi là hai. Tức là nó có luôn hai mặt, là một là trí tuệ, hai là từ bi ở trong tâm thức mình liền lúc vừa thức giấc. Mà các vị biết là khởi đầu của một ngày mà thấy trời âm u mây mù là biết ngày đó làm gì trời cũng mưa. Sáng mặt trời lên rất là chói hỏi, nắng ráo, trời quang tạnh thì biết nay là ngày trời đẹp. Mình vừa thức giấc mà mình tỉnh táo được là một nè. Mình niệm thầm những câu kệ, mình mời gọi năng lượng chánh niệm về với mình, mời gọi cái tâm thương yêu về với mình, thì đó là cái điềm của một ngày gì? Một ngày đẹp trời, một ngày thực tập rất là trọn vẹn. Và sau cái giây phút mà ngồi lên yên bình và niệm câu kệ, trước khi ta đặt chân xuống dép, trước khi đi, dĩ nhiên là các vị chưa thể di chuyển ở ngoài đất, nhưng mà người xưa đã có một cái câu kệ rất là hay gợi ý để cho trong suốt một ngày đó, nếu các vị có thể đi kinh hành ở ngoài, dẫm đạp trùng kiến và những sinh vật bé nhỏ mình không thấy, thì cái lòng từ phát khởi và nguyện cho những cái sinh vật vô tình bị chết dưới chân mình đều được sinh thiên, có phải không? Cho nên ngày xưa, người xưa có một cái câu kệ gì? Tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ. Tôi không biết cái bản dịch hồi xưa tôi không có thuộc, nhưng mà tôi tạm dịch lại như thế này: từ buổi sớm mai cho đến tối, tất cả chúng sinh khéo giữ mình, lỡ bước chân này thương tổn mạng, nguyện cho thần thức sớm vãng sinh. Tôi đọc lại: từ buổi sớm mai cho đến tối, tất cả chúng sinh khéo giữ mình, lỡ bước chân này thương tổn mạng, nguyện cho thần thức sớm vãng sinh. Hồi xưa thì các cụ ta dịch khác, tôi không có cái bản dịch, tôi cứ móc trong bụng ra làm đại, dịch theo cái ngôn ngữ nó hơi gần với mình bây giờ. Không biết có câu chú mấy sao không, tôi không nhớ. Án Vật Đế Luật Ni Sa, quý vị phải tụng câu chú thêm. Từ sáng giờ dần thẳng đến tối, đúng rồi. Rồi các vị thuộc bài nào cũng được. Ai chưa từng thuộc cái văn học cũ thì cứ biên cái này: Án Vật Đế Luật Ni Ta. Ngày xưa có một vị tỳ kheo chứng A-la-hán quả. Ông về thăm Đức Thế Tôn. Có điều cái vị tỳ kheo kia tuy chứng A-la-hán nhưng mà ông bị mù. Đến chừng về thăm Đức Phật, ông ở tại một cái lưu xá, và hôm sau mới có thể đi vào thăm Đức Thế Tôn được. Thì sáng hôm đó ông thức giấc rồi ông đi thiền hành. Do không có thấy đường cho nên ông đi, ông dậm chết kiến rất là nhiều. Các vị tỳ kheo trẻ ra nhìn thấy côn trùng chết ngổn ngang, các vị mới lầm rầm với nhau, nói cái ông tỳ kheo này, ông nghĩ ông là trưởng lão, rồi ông đi ông dậm ông không coi gì hết, thiếu chánh niệm, đi dậm chết nhiều sinh vật quá. Vô trình với Đức Thế Tôn, nói bạch Đức Thế Tôn là cái vị tỳ kheo kia mới vừa từ phương xa về, mà ngài bất cẩn đi đứng thiếu chánh niệm, không để ý dưới chân có nhiều sinh vật dẫm lên chết nhiều quá, xin Đức Thế Tôn xử lý. Đức Phật mới kêu vị tỳ kheo A-la-hán kia vào, nói ông có biết là dưới chân ông có trùng không? Nói là bạch Đức Thế Tôn, mắt con mù, con đi thiền hành trong chánh niệm, con không biết dưới chân con có trùng. Cái Đức Thế Tôn nói nếu mà vô tâm phạm sát sanh thì không có tội. Tuy nhiên đó là cái trường hợp của ta không thấy đường, phải không? Nhưng mà các vị đó đã chứng A-la-hán rồi, tâm của ngài rất là thanh tịnh, không có khởi lên một cái niệm gì cả. Còn chúng ta bây giờ thì thứ nhất là mình chưa chứng A-la-hán, thứ hai là mắt mình còn thấy. Mà nếu mình đi trong cái sự thiếu chánh niệm, tâm mình nó khởi rất là nhiều niệm lự, thì đã là cái điều sai, điều trật đối với pháp hành của Phật rồi. Cho nên mỗi sáng mà chúng ta niệm cái bài kệ này, cái lợi ích thứ nhất là gì ạ? Lợi ích thứ nhất là trước khi mình khởi bước chân đi, mình đã có gieo vào tâm thức mình cái chánh niệm rồi. Chưa đi mà ta đã gieo cái niệm chân chánh là một cái tâm thương yêu vào tâm thức ta, tự nhiên nó làm cho những bước chân của mình tự nhiên sẽ đầm thắm, yên bình, tỉnh tại lại. Bình thường mình không nhớ bài kệ này thì có thể mình đi rất là cập rập vội vàng, nhưng mà khi nhớ đến bài kệ này mà đọc được bài kệ này rồi thì chắc chắn là cái tốc độ đi mình nó chậm lại chút. Mình làm chủ được bước chân mình. Và làm chủ được bước chân có nghĩa là mình có được cái gì? Có được niệm, có được định, có được tuệ liền tức khắc trong lúc mình niệm bài kệ này. Và là cái dư hưởng của nó sẽ đi theo mình tới từng bước chân, từng bước chân. Thông thường sáng mà thức dậy thì mình làm gì? Bước chân xuống sông thì mình làm công tác rửa mặt, đánh răng, súc miệng, vệ sinh vân vân. Rồi sau đó là mình đi lên chùa chứ đâu có làm gì khác. Và nếu mà mình gieo được cái bài kệ này đầu tiên vào tâm mình thì những cái việc làm phía sau đó đều được làm trong chánh niệm, trong sự tu tập và tỉnh thức. Như vậy thì rõ ràng là lời vô cùng. Không thôi mình mất biến nhiều thì giờ lắm, đợi tới lúc lên chùa mới niệm Phật thì mình mất thì giờ một tiếng đồng hồ sau. Cho nên các vị lưu ý là mình không còn nhiều thì giờ lắm trong đời sống nữa, phải tu ngay bây giờ, ngay nơi đây. Đó là tôi chưa nói đến chuyện phải tu gắt hơn nữa là thở vào thở ra là tu, phải không? Thở vào thở ra là mình mất một hơi thở. Ví dụ như con đường dài 80 km, đi được 1 km là mình đã gần tới so với đường 80 rồi, còn 79 km nữa tới. Đời sống mình ví dụ như là nó kéo dài 100 hơi thở, mà mình thở vào thở ra một hơi có nghĩa là mình làm gì? Đánh mất một hơi thở và gần tới cái chết thêm một hơi thở nữa. rõ ràng là như vậy. Và ta nhớ là chưa hề có một bước chân nào trùng với một bước chân nào trên mặt đất này. Mình bước đi thế này, nhưng mà bước thứ hai mình bước lại không bao giờ trùng, là sao? Thời gian nó khác, không gian nó đổi thay. Đất này mình đừng tưởng là nó yên bình, nó luôn biến động và di chuyển, nó không bao giờ đứng yên như thế. Kể cả viên đá, nếu người ta soi vào nó thì khoa học cũng đánh giá là cái sự vận động của những tế bào đá, ta gọi tế bào đá thì dễ hiểu, tức là những cái nguyên tử kết thành đá đó, nó di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng nữa, cho nên mình thấy nó cứng vậy, nhưng mà thực tế thì nó đang luân lưu chứ nó không hề đứng yên. Đá mà còn như thế, thân thể này nó luôn biến chuyển từng phút từng giây, chưa hề giống nhau. Phút trước và phút sau mình đã khác, cho nên mình bước một bước chân đi qua mặt đất này, bước chân sau không phải là trùng lại được, mà đã khác rồi. Đất cũng khác, người cũng khác, không hề giống nhau. Cho nên một hơi thở đi ra là mất, một bước chân in dấu trên hành tinh này không lặp lại, có nghĩa là gì? Có nghĩa là mất, chứ không phải là bước chân được lặp lại. Một bước chân mà bước trên mặt đất rồi dở lên là mất. Ví dụ như đời sống mình được tính bằng 100 bước chân đi, thì đến cái điểm cuối cùng là cái gì? Cái chết. Tôi nói đi các vị thấy nó quan trọng. Thế thì các vị đi 2 bước thì các vị còn bao nhiêu bước nữa để đến cái điểm cuối cùng là cái chết? 98 bước nữa. Tất nhiên đời sống mình nó dài hơn 100 bước chân, nhưng mà mình cứ tính như thế, mỗi một lần in một bước chân trên mặt địa cầu này là mỗi một lần ta dở lên là ta mất bước chân đó. Ta xóa đi có nghĩa là ta đến gần hơn với cái chết. Không thể trùng trình, không thể không tu được, mà phải tu từng bước chân đó chứ. Có phải không ạ? Tôi đâu có dọa ai đâu, đây là chuyện thật mà. Mình bước chân xuống mình dở lên là cái dấu chân này không bao giờ trùng lại được. Một cách hình tượng hơn thì người ta bảo là anh không thể tắm được 2 lần trên dòng nước. Rất là hình tượng, rất là rõ. Tại vì cái luân lưu của nước nó luôn chảy. Mình thọt chân xuống mình lấy lên thì cái nước chỗ đó nó là đẩy đi phía sau rồi. Nhưng mà bây giờ mình nói một cách chi tiết hơn và nhìn một cách tinh tế hơn bằng cái nhìn khoa học hiện tại thì anh bước chân xuống và anh dở chân lên thì đất chỗ này khác rồi đó. Đá nó còn khác thai hơn nữa là đất. Hình hài này phút trước phút sau đã khác rồi, đâu phải là giống nhau. Cho nên phải tu từng bước chân là như thế. Phải tu từng bước chân là như thế. Phải tu từng hơi thở là như thế. Thở vào thở ra là mất một hơi thở, và đời sống mình ngắn lại gần. Đêm hôm tôi chia sẻ kinh Pháp Cú ở trên chùa Phật Tổ, tôi có nói một câu, mà câu này tôi nghĩ là nói đâu cũng đều không dư cả. Sự sống thì rất mong manh, nhưng mà cái chết thì rất chắc chắn. Có phải không? Giữ gìn cho cái mạng sống này còn rất là mong manh, rất là khó. Nhưng mà chết là cái gì nó chắc chắn thôi. Nó rơi cái tủm xuống dòng sông với cuối đường là cái chuyện gì phải chắc chắn nha, không phải giải thoát. Đó là ta nói chuyện cái đường dài. Nhưng mà thực tế thì cái con đường của đi đến cái chết nó không có phải là con đường dài như ta có thể đoán được. Mình không hề biết là ngày mốt ngày kia gì mình chết. Cái tên tử tội kia thì nó có bản án, nó được ghi danh là ngày nọ ngày kia, nhưng mà mình đâu có bản án gì. Rõ ràng là cái chết nó lững lờ ở trên này, nó rơi xuống mình bất cứ lúc nào. Khi mà cái chết nó đến rồi, mình không thể năn nỉ nó, giờ thôi khoan đã, tôi còn nợ còn nần, tôi còn nhiều bà con chưa đến thăm tôi kịp, tôi chưa giải quyết xong bao nhiêu chuyện, chùa tôi cắt chưa xong, tôi chưa học hành tới nơi, tôi chưa thi quốc tịch mà, đợi cái đã. Thưa nó không có bao giờ đợi. Nó không nói đợi anh thi quốc tịch xong, anh có quốc tịch Mỹ rồi anh lãnh một tháng mấy trăm anh xài vài ba năm cho thỏ rồi tôi dẫn anh đi. Không, Nó đến là phải đi. Nó như cái lưỡi gươm treo lững lơ ở trên đầu của chúng ta, nó rớt là mình chết thôi, và không biết rớt lúc nào. Mỗi người sinh ra đời mang sẵn một cái bản án tử hình mà không biết tử hình lúc nào. Tại vì sống thì mong manh, mà chết là cái gì rất chắc chắn. Tôi đâu biết chút nữa tôi còn sống, tôi đâu biết là mình sẽ thở được, sẽ sống được tới ngày mai. Dép dưới giường, lên giường dội biệt, sống ngày nay chẳng biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn vĩnh biệt tiền đài mà đau. Cho nên thở một hơi là mất một hơi. Không thể nói đợi tôi thở một buổi sau tôi mới chết, không có. Và chúng ta nhớ trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy, Phật hỏi Thầy Tỳ Kheo mạng sống người bao lâu. Thầy nói nhà bạch Phật, mạng sống người trong một tháng. Thế Tôn nói ông chưa biết đạo. Hỏi ông khác mạng sống người bao lâu, thầy đó và bạch Đức Thế Tôn mạng sống người được một tuần. Ông nghĩ rằng nhiều lắm là nhịn ăn nhịn nước thì một tuần. Thế Tôn nói ông chưa biết đạo. Hỏi ông thứ ba, bạch Thế Tôn mạng sống người có thể duy trì được một ngày. Thế Tôn nói chưa biết đạo. Và người cuối cùng phải hỏi bao lâu, ông nói ta nghe thử. Thầy Tỳ Kheo cuối cùng nói nhầm bạch Đức Thế Tôn mạng người trong hơi thở. Ai mà thở ra mà không hít vào thì người đó đi luôn chứ đâu có còn gì đâu. Rõ ràng là trong hơi thở thôi. Thế mà mình trùng trình, mình coi cái chuyện chết nó còn xa lắm, phải không? Mình nghe thiên hạ chết, nhất là họ đến đây họ vấn khăn tang hay tụng kinh rằng rằng, mình nghĩ cái chuyện đó của họ dính gì mình đâu, phải không? Đơn giản một điều là như cái chuyện già thôi. Tôi hồi xưa tôi nghe nói ai mà răng đau, ai mà nhổ răng, tôi cười ngất, tôi nói cái chuyện đó của ổng, của bả, của người nọ, người kia không dính gì tôi cả. Rồi cái chuyện đau tôi cũng nghĩ là chuyện đó của người kia không dính gì mình. Cái đùng một hôm mình thấy là răng của mình nó đau đến độ phải nhổ đi mất mấy cái, mình biết già tới rồi. Một hôm soi gương cái tóc mình nó cũng lớn đớm bạc, mình biết nó tới mình rồi. Thưa nhiều thứ lắm mình không ngờ nó đến với mình. Mình cứ tưởng nó ở đằng xa, nó của người kia, nhưng mà không ngờ nó sẽ đến với mình, không thể tránh được. Cho nên ta nhớ là một bước chân đi là phải thiền hành, chứ đừng đợi đến lúc rảnh rang mới đi thiền hành. Đi từ kinh phòng xuống tụng kinh đi thiền hành, từ trong bếp đi ra dọn ăn, ai cấm mình đi thiền hành được, có phải không? Và rõ ràng là ta thực tập được điều này thì mình lợi vô cùng. Một ngày mình tu biết bao nhiêu thì giờ nói. Còn nếu mình phải đợi để có thì giờ tu thì thưa làm sao có thì giờ. Đời sống con người đâu phải ngồi hoài, đâu phải ở trên chùa tụng kinh hoài. Mình nói tôi làm nhiều quá, sao tôi thấy mấy cô kia tu được nhiều mà tôi không có thì giờ, bắt tôi làm nhiều quá. Nói như thế là trật. Biểu anh làm nhiều, biểu chị làm nhiều, biểu cô làm nhiều là gì? Là một cái cơ hội tốt lành để mình có thể vừa làm vừa thực tập chứ. Biểu mấy bà già mới tu vô chiều chùa cầu tiêu cho tôi, đâu phải là hành hạ. Hành hạ không? Tôi ở nhà tôi đã làm bà nọ bà kia, con cháu rần rần, tôi hát một tiếng chạy hết. Về vô đây thấy tôi mới xuất gia cái ăn hiếp, bắt tôi phải làm bếp nè, bắt tôi phải chùa vệ sinh nè, bắt tôi phải chăm sóc Phật tử đi vô nè, trong khi mấy người lớn không làm để tôi làm, ăn hiếp tôi, không thèm vô chùa nữa chẳng hạn như vậy. Nhưng mà rõ ràng đó là gì? Thương mình đó chứ. Con đường niết bàn cái cửa hẹp lắm, người đi vào phải không có bản ngã. Không còn cái gì gọi là bản ngã mới có thể đi vào cửa niết bàn. Ta bản ngã nguyên si rất là to, chưa đụng tới nỗi gai đùng đùng. Họ tránh ta, họ sợ ta như sợ xương rồng, không ai dám gần hết, gai không. Thế thì làm sao mà đi vào niết bàn được? Đi lên đó làm hại mấy ông Bồ Tát, mấy ông Phật chạy luôn đó chứ. Cho nên cái điều đầu tiên các vị nên nhớ là được thầy, được quý cô, được nhiều người lớn mà giúp đỡ cho mình, chỉ cho mình những công tác cần làm là làm gì? muốn cho các vị mài mòn cái bản ngã, cái tự ái, cái kiêu ngạo. Những cái thứ này mà còn lại thì ta không thể tu. Ngày xưa ở Ấn Quang, đây là chuyện có thiệt, mỗi trưa Hòa Thượng Thiện Hòa ông đợi cho chúng tăng ngủ hết rồi, ngài lén lén ngài xuống mấy cái dãy phòng vệ sinh mé sau đó, ngài xách nước ngài vô ngài chùi. Nếu mà ngài làm cái chuyện này lúc chúng tăng thức thì sợ quý thầy ái nái, cho nên đợi ngủ rồi làm lén lén. Nhưng mà may mắn thay có một ông thị giả, ông thấy Hòa Thượng làm, ông theo ông xách nước, ông chùi tiếp Hòa Thượng, ông làm đều như thế. Cho tới lúc mà chư tăng phát giác ra quảng quá, đảnh lễ ngài xin sám hối. Ngài nói tôi thấy chư tăng thì đông, khách khứa đến nhiều, mà cái vệ sinh mà nó không có đàng hoàng thì người ta cười. Đây là cái nơi chốn quan trọng của Phật giáo thành phố mà, quý thầy không ai quan tâm, cho nên Thiện Hòa này phải xuống làm công tác vệ sinh, xin phép chúng cho tôi được làm. Đây là cái phước duyên rất lớn, tôi làm để cống hiến công sức của mình để cúng dường đại chúng. Tôi không làm được gì nhiều, tôi là người lớn tuổi cho nên tôi xin làm những việc nhỏ nhoi thế này để có chút công đức, để hạ cái tâm kiêu ngạo cống cao của một người lớn. Thế đó, các vị nghe chưa? Mình cứ nghĩ ở trong chùa làm những việc tầm thường nhỏ nhoi là khi mình quá, coi thường mình quá, chứ không. Người biết tu không hề có một việc gì là việc tầm thường, việc thấp thỏi cả. Sửa đôi dép của người Phật tử không phải là thấp thỏi, trải chiếc chiếu cho họ ngồi không phải là thấp thỏi, nấu cho họ miếng cơm ăn không phải là cái gì đầy đỏ mình đâu. Và giúp cho người bạn đồng tu của mình những chuyện rất là nhỏ nhoi, chăm sóc khi bệnh hoạn, vân vân, tất cả những điều này đều là gì? Đều là phước điền cả. Phước điền ở đâu có vậy? Đâu phải mình làm cái điều đó là Phật ban cho hay thần thánh gì cho mình. Thưa, phước điền ở chỗ là mình làm điều này, tâm mình càng ngày càng, tâm thương yêu mình càng ngày càng mở rộng, nó có phước điền thôi, không có gì lạ cả. Mình đừng tưởng cái phước của mình đó là do ai ban cho, thứ không. Mình làm, mình chăm sóc một người huynh đệ bệnh nè, lấy cho họ cái khăn họ lau mặt nè, họ vô phòng vệ sinh họ quên bấm nước. Thay vì mình phiền não đùng đùng, mình làm công việc nhẹ nhàng là mình làm công việc vệ sinh sạch sẽ trước, rồi mình sẽ sử dụng nó sau. Mình không cảm thấy phàn nàn gì, cảm thấy rất là hoan hỷ được giúp cho bằng hữu mình. Thế thì phước điền rồi. Phước điền ở chỗ là tâm mình mở ra rất là rộng. Và thưa, chúng ta là những người rất là lớn tuổi, mang nhiều tập khí, nhiều nghiệp chướng, mà đi vào chùa tu, có cái điều kiện sống gần gũi như thế này, được gần quý sư cô trẻ thế này, là một cái hạnh phúc lớn vô cùng. Lớn là sao ạ? Là có cái dịp sống trong tăng đoàn, cọ sát với nhau, để thấy mình có lửa hay không, thấy mình có nhiều gai hay không. Còn bằng mình sống một mình một cõi thì làm sao mà thấy cái phiền não, cái nghiệp chướng, cái tâm thức bệnh hoạn của mình nó ló cạnh ra ngoài. Ở chung là một điều kiện rất là tốt lành để ta có thể kiểm tra được mình có tu hay không, tâm của mình hiền thiện hay không. Trở lại cái bài học, có một điều quan trọng tôi nói quanh quanh nhưng tôi nhắc lại. Điều gì quan trọng ạ? Thưa, mình tu từng bước chân, có phải không? Mình đừng nghĩ là mình tu là làm cái gì ghê gớm, tụng kinh mới tu, niệm Phật mới tu, mà mình tu từng bước chân đi. Mình tu trong tất cả những công việc nhỏ nhặt hàng ngày, không có việc gì gọi là việc hèn mọn, không có việc gì trong nhà lam mà công việc đó bị người ta đầy đỏ hết. Đều là những công việc mà mình có thể luyện tâm được, tu tập được cả. Đó là vấn đề rất là quan trọng. Thưa Cái chủ đề thứ nhất nó mang nhiều cái vấn đề chia sẻ bên trong này. Cái vấn đề thứ nhất đó là nguyện lực và tỉnh thức nó có mặt khi ta thực tập thi kệ. Chẳng hạn như mình đọc: Tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ. Thì cái gì nó có mặt rất rõ ở đây? Thưa, cái tâm từ nó có mặt rất rõ ở đây. Thưa, chúng ta đang bàn về cái tâm từ nó có mặt khi mình niệm cái bài kệ này. Tôi kể câu chuyện cho các vị nghe về sư bà Thể Quán. Bà có những cuốn sách rất là dễ thương, như Nét Đẹp Đông Phương rồi đó. Bà ở Huế, đời sống của quý thầy quý cô ở Huế thì khá nghèo, cho nên bà phải đan để kiếm sống. Và những cái áo bà đan cho trẻ thơ, trẻ em á, thì cứ một mũi đan vậy đó, bà niệm Phật, bà niệm Quan Âm. Và khi cái hàng của bà đan xong, bà đem ra ngoài chợ Đông Ba bà bán á, ai mà may mắn mà có phước mà mua được những chiếc áo lạnh đem về cho con em mặc thì tự nhiên bệnh gì cũng hết, tự nhiên hết bệnh. Và người ta rất là ngạc nhiên, người ta tìm đến những người đã đan những cái mẫu áo lạnh bé nhỏ như vậy, người ta hỏi thì hóa ra là sư bà đan từng ngày, và cứ rảnh thì cũng là đan. Nhưng mà nếu tâm thức thế gian thường thì mình vừa đan mà vừa nghĩ chuyện trời trăng mây nước lung tung, phải không? Nhưng mà nếu là sư bà đan thì sư bà vừa đan vừa niệm Quan Âm, cứ một mũi kim đan là một tiếng Quan Âm được lòng vào. Thì cái gì nó có mặt trong chiếc áo? Cái năng lực từ bi nó có mặt trong chiếc áo. Cái năng lượng của sự yêu thương của từ bi đó, nó vô hình, nhưng mà cảm nhận được không? Thưa, được chứ. Một vị thầy già nào đó mà có cái phẩm chất tu hành, có tâm từ rộng, mình đến gần mình cảm nhận được à. Mình thấy ông thầy này sao hiền quá, ông không nói cái gì hết, rất là dễ thương. Rõ ràng là cái năng lượng của từ bi mình cảm nhận được. Còn năng lượng dữ mình cảm nhận được không? Được chứ. Chưa cần nói gì nhiều mà người ta đến gần thầy Phước Tịnh, người ta thấy ớn liền, ông thầy này thấy dữ, nghiệp của ông nặng quá hay sao? Chẳng hạn như vậy. Tôi thì dữ hay hiền thì tôi không biết, nhưng mà tôi ví dụ như thế để các vị thấy. Ngày xưa Đức Thế Tôn có một lần đi khất thực, cái có một cái con, có một con chim, nó bị con quạ, con diều hâu bắt á, nó rất là hoảng loạn, nó lật đật nó bay vô trong áo của ngài Xá Lợi Phất nó trốn, cái nó lật đật nó bay ra, nó bay vô trong áo Đức Thế Tôn, nó đậu nó luôn. Đức Thế Tôn hỏi Xá Lợi Phất: này Xá Lợi Phất, vì cớ gì mà cái con chim kia nó chạy trốn chết, nó tìm được một chỗ an toàn là ông nó tựa vào mà nó lại sợ, nó lại bay đi, nó chỉ tựa vào ta? Xá Lợi Phất nó nhập bạch Đức Thế Tôn: cái từ tâm của con chưa đủ lớn, cho nên cái loài động vật nó cảm nhận được, nó không dám trú trong y của con. Nhưng mà nó đến với Đức Thế Tôn thì nó nghe rất là mát mẻ, cho nên nó ở đó luôn. Rõ ràng là cái năng lượng của từ bi, tức là cái niệm lực của từ bi, khi mà có mặt là nó tạo thành một cái không gian mát dịu xung quanh của chúng ta. Một cái tự viện, một cái trung tâm tu học nào mà tăng chúng tu học đông, cái niệm lực từ bi lớn thì sao? Tự nhiên cái từ lực đó nó tỏa rộng, làm cho cây cối được nhờ, và bất cứ người Phật tử nào đến cái trung tâm tu học đó người ta cảm nhận được. Bậc thánh nhân ngày xưa xuất hiện ra đời thì làm cho nước sông Hoàng Hà trong lại. Sách sử của Trung Quốc họ ghi như thế. Tại sao? Tại vì cái năng lực tâm thức của con người kia rất là mạnh, nó ảnh hưởng đến tâm thức của người khác. Cái lòng từ, cái năng lượng rất là mạnh. Ví dụ như có một bậc hòa thượng đức độ mà tỏa trấn cái vùng này chẳng hạn, thì tự nhiên là đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm ngay, không cần ông giải gì cả, không cần ông gầm gừ, ông hét lớn tiếng, nhưng mà chỉ cần cái sự hiện diện đi vào đi ra của ông thôi là tự nhiên chúng yên bình, tu tập rất là tốt. Tự nhiên Phật tử thích tới, dù không làm gì, không có thể nói chuyện với ông, nhưng mà thấy nhìn ông thôi là họ đã thích rồi. Như vậy thì rõ ràng cái gì làm nên điều ấy? Năng lượng của từ bi. Ta niệm một bài kệ trước khi đi là ta làm được cái việc gì? Tạo cho mình được cái năng lượng rất là từ bi. Năng lượng từ bi này không những nó giúp cho con người tươi mát, mà nó còn làm cho hành tinh này tươi mát nữa kia. Nó làm cho môi trường xung quanh ta tươi mát. Mình người tu mà không chế tác được cái năng lượng của từ bi, của yêu thương thì mình làm việc gì đấy? Chặt mất tiêu, phải không? Cho nên đã là người tu thì tâm phải hiền thiện, tâm phải yêu thương. Mình phải làm cái suối ngọt rất là mát, chảy cái nước yêu thương ra để cho mọi người nhờ. Chứ mình đừng có làm cái đống lửa lớn phừng phừng đổ dầu ra cho thiên hạ cháy. Cái quan trọng là khi mình niệm một cái bài thi kệ này thì tự nhiên mình đã gieo vào bên trong tâm thức mình cái niệm lực của từ bi, nó có mặt liền tức khắc. Và thưa đại chúng, là cứ mỗi một bước chân mình đi kèm theo với cái niệm lực của từ bi và tỉnh thức do những cái bước thiền hành như thế này, thì mình in dấu hạnh phúc qua trên đất này. Chúng sinh nó nhờ. Xưa có một vị thiền sư đắc đạo, ông đang trong cơn thiền định, ông thấy có mấy vị thiên thần đang đứng khoanh tay hầu hai ông Sa Di, chăm chú cung kính. Một hơi cái hai ông thiên thần đó nổi giận, phun nước miếng lên đầu của hai ông Sa Di và đi ra rất là xa. Và sau đó hai ông Sa Di đó bỏ đi vô nhà, thì mấy vị thiên thần đã lấy chổi quét dấu chân như đất vậy, ghét đến nỗi vậy. Thì ngài rất là ngạc nhiên, ngài không biết là hai ông thầy kia, thầy trẻ kia làm cái chuyện gì, bàn cái gì, nghĩ cái gì mà đến nỗi là thiên thần ghét như vậy, quét cả dấu chân như vậy. Thì hỏi chứ hai chú hồi nãy ra ngoài hồ sen ngồi chơi nói chuyện gì? Và bạch thầy, đầu tiên là con nói chuyện Phật Pháp, kế đó con nói chuyện gì? Và kế đó con nói chuyện thế gian. Rồi cuối cùng hai ông nói chuyện gì? Dạ thưa con nói chuyện thị phi tầm bậy tầm bạ nhân gian thôi, chứ không có chuyện gì đáng nói, không dám kể cho ngài nghe. Và ngài nói đúng rồi, chuyện Phật Pháp thiên thần chắp tay cung kính lắng nghe, chuyện thị phi ông gian ra sao ông phun nước miếng, rồi cái chuyện thị phi tệ hơn nữa thì ông ghét đến nỗi là ông quét dấu chân. Tại dấu chân dơ bẩn in dấu trên đất già lam, không có niệm, không có định, không có tuệ, thì làm ô nhiễm gì? Ô nhiễm cái môi trường, ô nhiễm không gian. Các vị sợ không à? Ngôn ngữ mình người nhân gian nghe, nhưng mà tâm thức suy tư vọng động này thì người nhân gian không nghe, nhưng mà ai nghe? Thiên thần nghe nhé, họ thấy nhé. Ví dụ một cách đơn giản, như nếu tôi là một người tinh tế, tôi có một cái cảm thức bén nhạy, nhận định biết tâm lý người. Tôi gặp một người bạn tai mắt mặt mừng, nhưng mà tôi nhìn ánh mắt, tôi nghe giọng nói, tôi đoán biết được một điều gì? Tuy ảnh làm bộ mừng nhưng mà trong bụng ảnh đi đâu đi phước cho rồi, đoán được chứ, có phải không? Tuy ảnh không nói nhưng mà trong này ảnh nói. Cho nên mình tinh tế một chút mình nhận ra được điều này. Thì chư thiên long thần cũng thế thôi, ta nói là khả năng ở bên ngoài diễn đạt đến người khác nghe, nhưng mà có cái nói không cần miệng này nữa, nói ở đây nó cũng có hình chứ, nó có ngôn ngữ là nó có hình tướng ở đây, cho nên thiên thần thấy, mắt thường không thấy nhưng mắt của người thanh tịnh thấy. Cũng giống như người mà tâm không bén nhạy thì họ không biết là cái mặt mình cười như thế là mình vui hay là mình giận, nhưng mà người có một chút tinh ý thì họ thấy cười nhưng họ biết là anh không ưa mình rồi thì mình chào mình đi cho rồi, chứ ở đây chi, có phải không? Cái sự tinh tế của nhân gian nó còn cho mình một cái nhận thức được như vậy thay. Huống nữa là các vị thiên thần nó đã là vô hình, cho nên họ nhìn thấy những cái vô hình rất là dễ. Thưa đại chúng, vì lý do đó cho nên trước khi ta bước đi, ta nên làm gì? Khởi chánh niệm, mời gọi tâm đại bi về với mình, để từng bước chân in dấu trên đất già lam rất là hiền thiện. Thiên thần sẽ bước theo bước chân mình. Người Phật tử hàng xóm, họ bước theo bước chân mình, họ cũng hưởng được cái năng lượng của sự thanh bình, yêu thương. Điều này có thiệt. Nếu sư bà đã đan một cái áo, mỗi một cái kim đan in dấu từ bi ở trên chiếc áo, làm cho em bé nó được lành bệnh, thì cũng là cái việc làm từ tâm mình nó in qua vật chất, thì mình có thể in cái tâm thanh bình, cái tâm từ bi của mình xuống mặt đất được chứ. Người ta bước lên cái mặt đất, bước lên cái dấu chân mình, người ta hưởng được cái năng lượng của từ bi chứ, được không ạ? Được. Và điều này có thiệt. Thưa các vị, lưu ý là nếu mình bước được những bước chân tỉnh thức và mang cái tâm từ bi để đi những bước chân trên mặt đất, thì cỏ cây được nhờ, con người được nhờ, long thần hộ pháp cũng được nhờ. Mình đừng tưởng là long thần hộ pháp yểm trợ mình không, ổng cũng nhờ mình nữa. Cái năng lượng tu hành của mình có thể làm cho già lam hưng thịnh, làm cho người xung quanh thanh bình và mát mẻ, làm cho tự thân mình là cái chuyện đương nhiên. Nhưng mà cái khả năng tác động của nó đến môi trường xung quanh là cái điều gì có thiệt. Một cái tâm niệm ác khởi lên thì nó tác động vào cái không gian, cái môi trường xung quanh có thiệt. Một tâm niệm hiền thiện khởi lên, nó cũng lây lan trong không gian vô hình này, nó tác động đến người một cách rất là dễ dàng. Trong không gian mênh mông ta thấy như không có gì, nhưng mà đầy một biển năng lượng ở nơi đây, một biển thông tin ở đây. Có tivi mở ra thì có hình, có radio mở ra thì có thông tin, có điện thoại thì mở ra thì ta nhận được lời nhắn, lời nói từ bên kia địa cầu đến ở đây trong vòng tích tắc chứ mấy. Ta không thấy gì cả nhưng mà trong này đầy dẫy, có phải không? Thì ai mà cấm được trong không gian vô hình không thấy này có năng lượng từ bi của Đức Thế Tôn còn lại. Mình tồn tại như thế này, mình xây dựng chùa cao, Phật tượng trang nghiêm như thế này, mình mặc chiếc áo người tu và có cơm ăn áo mặc như thế này, mình tưởng do một sự may mắn tình cờ, mình đâu có biết rằng cái đức hạnh, cái hào quang và cái năng lượng từ bi trí tuệ Đức Thế Tôn còn bàn bạc trong không gian này. Mình đang nhờ Ngài đó, đang hưởng cái phước của Ngài đó. Và đã là người con Phật hưởng cái phước của Đức Thế Tôn, mình phải làm cho xứng đáng. Mình phải làm gì? Từng phút, từng giây, từng hơi thở mình phải chế tác được cái năng lượng của từ bi, của chánh niệm, để có thể đền đáp ơn Đức Phật chứ, đền đáp ơn của 10 loại chúng sinh cùng có mặt với mình, cùng nuôi dưỡng mình. Điều thứ hai chúng tôi chia sẻ là hãy bước chân như Đức Phật, bước theo chân Đức Phật. Thưa Đức Phật thể hiện cái sự quá độ của Ngài không phải chỉ nói kinh không. Ngài độ đệ tử, Ngài giáo hóa đệ tử trong cả bốn oai nghi. Ngài đi, Ngài đứng, Ngài ngồi, Ngài nằm đều thể hiện cái phong cách của một bậc thầy, một bậc đạo sư dạy đạo. Các vị còn nhớ mở đầu Kinh Kim Cang á, lúc bấy giờ gần đến giờ ăn, Đức Thế Tôn đắp y, mang bát và thứ lớp đi vào thành Xá Vệ khất thực. Khất thực xong, Đức Thế Tôn an tọa bên gốc cây thọ thực, và thọ thực xong, Đức Thế Tôn rửa bát, xếp y, kiết già phu tọa. Chưa có cái quyển kinh nào mở đầu bằng cái cách diễn đạt đời sống của Đức Phật từng nét rõ ràng như vẽ lên tranh để cho chúng ta thấy một con người bình thường, có phải không? Nhưng mà Ngài Tu Bồ Đề, Ngài nhìn thấy như vậy, Ngài nói tuyệt vời thay Đức Thế Tôn, Ngài đã làm gì? Giáo hóa các vị Bồ Tát, hộ niệm các vị Bồ Tát thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ông đâu có dạy gì đâu. Các vị dở Kinh Kim Cang một đoạn đầu, các vị đọc các vị thấy, chỉ bằng cái việc là đắp y, mang bát vào thành khất thực, thọ thực trang nghiêm, xong rồi rửa bát, xếp y, kiết già phu tọ, chỉ hành động đó thôi mà là cái việc giáo hóa các Bồ Tát, tức là dạy các Bồ Tát. Và làm gì nữa? Hộ niệm các vị Bồ Tát thành tựu chánh giác. Đó là trong văn học kinh có. Cái điều gì nó có mặt nơi đây mà gọi là Đức Phật dạy các vị Bồ Tát và yểm trợ, củng cố, giúp cho năng lực các vị Bồ Tát dễ thành đạo? Thưa điều gì? Chỉ mỗi một việc Ngài an trú trong niệm định tuệ có mặt của từ bi, trong từng bước chân, từng việc làm đều soi sáng bằng chánh niệm, thế thôi. Cho nên Đức Phật không chỉ là tọa thiền mới là Phật, mà Phật đi cũng là Phật, ngồi cũng là Phật, ăn cơm cũng là Phật, nằm nghỉ cũng là Phật. Chúng ta là đệ tử Đức Phật thì cái điều mà chúng ta khai thác ở đây là ta có những bước chân giống như Đức Phật đã từng bước. Suốt một cuộc đời Đức Phật giáo hóa 45 năm, Ngài đi rất là nhiều. Nhưng mà ta cứ thử nghĩ một điều là nếu Đức Thế Tôn mà bước ở đây, chân đang bước mà tâm đang nghĩ tới nhà hàng xóm, là chút nữa mình tới đó là không biết có cơm hay có củ khoai lang, ôm cái bình bát đi mà không trang nghiêm, tâm thức nó không ở lại với thân, đang đi mà suy tính cái chuyện viễn vong là không biết hôm nay đi khất thực có đủ cơm ăn hay không, thế thì đâu phải là Phật, là phàm phu mất tiêu rồi. Cho nên cả một đời 45 năm giáo hóa Đức Phật có một điều đặc biệt hơn ta, mà điều này ta có thể làm được, tức là gì ạ? Thân ở đâu thì tâm Đức Thế Tôn ở đó thôi, không hề để cho tâm mình chạy trước mình một phút giây nào cả, một bước nào cả. Nhất định là nó phải ở đây. Mình bước một bước chân thì tâm mình cũng phải ở với bước chân mới gọi là Phật được. Mà thông thường thì mình có một cái bệnh rất là quen, đó là gì? Chân mình bước nhưng mà tâm của mình thì nó chạy phía trước chứ nó không hề dừng lại đây. Mình giải quyết mọi việc trong cái suy tư này trước khi mình đi đến nè. Mà cái này rất là dở. Cái điều dở đầu tiên là gì? Mình không có mời gọi được cái năng lượng chánh niệm có mặt trong từng bước chân. Mình không có làm cho từng bước chân mình nó nở hoa từ bi được. Sống trái với Đức Phật nghĩa là Đức Thế Tôn thì chỉ cần đắp y, mang bát vào làng khất thực, thọ thực xong, xếp y, rửa bát, xếp y, kiết già phu tọa là một cái việc làm bình thường, nhưng đó là việc làm của vị thầy yểm trợ cái năng lượng tu học chánh niệm cho đệ tử. Còn mình thì có khi mình lại Phật mà mình cũng không giúp người ta được, yểm trợ người ta được cái chuyện tu nữa, nói chi đến chuyện bước chân. Vì sao? Tại vì mình lại mà mình đâu có chánh niệm gì đâu. Mình lại Phật nhưng mà lòng mình nó đã chạy xuống giường ngủ trước rồi, buồn ngủ quá, cho nên y áo xốc xếch lại lụp cụp tới lui, như bữa cuối thôi, nhưng mà thật ra thì tâm của mình nó không có chịu ở với thân, cho nên ngũ thể đầu địa mà tâm thì nó không chịu đầu địa. Đầu thì nó đụng đắc cái cực, nhưng mà tâm mình nó đứng gần xa, nó dòm mình chứ nó đâu thèm ở với mình để sát đất. Cho nên trật mất tiêu rồi. Cho nên cái quan trọng là sao à? Ta phải bắt chước cuộc sống của Đức Phật bất cứ lúc nào. Phải mời gọi cho được cái tâm nó về lại với thân, khi mình đi, khi mình đứng, khi mình ngồi, khi mình ăn. Và mọi việc mình làm theo như Đức Phật trong bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi đều mời Phật ở lại với mình, cũng có nghĩa là mời tâm ở lại với thân. Thưa, cái điều này có dễ làm không ạ? Khó mới tu chứ. Chứ dễ thì thiên hạ đâu có thèm tu làm gì. Tại sao khó? Không phải quên. Thứ nhất là tại vì mình có một cái thói quen từ bé cho tới giờ là mình cứ để tâm mình nó rong ruổi, nó chạy trước khi mình làm. Mình bước nhưng mà chưa hề để tâm theo cái dấu chân của mình bước. Rồi mình ăn mà mình chưa hề để tâm mình với cái thức ăn. Rồi mình ngủ mà mình không để tâm mình trong giấc ngủ nữa, mình không chịu ngủ. Nằm xuống giường là mình làm cái gì? Ngàn vạn điều lo tính ở trong đây, có phải không? Tính chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Vì vậy cho nên mình mất ngủ. Rồi mình trách trời trách đất là tại sao mà tôi mất ngủ. Rồi mình uống thuốc ngủ. Và rõ ràng là cái giấc ngủ mà mình càng mời gọi nó thì nó lại càng không chịu đến. Nó là cái gì? Nó đòi hỏi mình là buông lỏng ra thì nó ghé lại mình, nó trên nó đáp xuống thôi. Mà mình cứ chạy theo nó thì nó không bao giờ nó tới mình. Mình có một thói quen vậy. Rồi cái việc lớn hơn nữa là thế này. Lớn hơn nữa là có khi trong tay mình có hạnh phúc, mình thấy nó không có hạnh phúc. Tâm mình nó vốn quen cái chuyện chạy phía trước rồi, cho nên mình mơ ước là được thọ giới sa di là hạnh phúc lắm rồi, lúc mình mới sửa soạn xuất gia. Thế nhưng thọ giới sa di mình thấy không hạnh phúc gì hết trơn. Làm sư cô nhỏ xíu bị người ta nhiếp quá, phải thọ tỳ kheo kia. Ví dụ như thế. Rõ ràng là mình chưa hề cảm thấy bằng lòng với cái gì mình có cả. Mình mơ ước được vô chùa ngồi tụng kinh, cái vô chùa tụng kinh mình thấy không hạnh phúc gì hết trơn. Mình phải có cái chùa mình tụng kinh một mình thôi, ở thất mình thôi, hoặc là ở cái phòng một mình tôi thờ Phật riêng của tôi, tôi tụng kinh không ồn ào với ai hết. Mệt, ngồi chung mấy bà mệt, vân vân. Nghĩa là tâm ta nó luôn chạy trước trong những bước chân, cho nên nó sẽ chạy trước trong mọi thứ của cuộc đời. Và sống như thế thì rõ ràng là mình chưa bao giờ sống. Mình chỉ là một cái xác chết đi ngang qua cuộc đời này. Sống là sao à? Mình ăn mình biết cái hương vị của thức ăn. Mình ngồi với bạn bè mình biết cái sự hiện diện của bạn bè dễ thương ra sao, tươi mát ra sao. Ví dụ như các Phật tử ở đời sống gia đình thì các vị có trong tay cái điều kiện của hạnh phúc. Các vị nếu không biết thưởng lãm cuộc đời thì các vị thấy là trong tay mình không phải hạnh phúc. Những cái mình có đều là không phải hạnh phúc. Mà cái của bà hàng xóm kìa, mình có mới có hạnh phúc. Chồng của mình không dễ thương, chồng của bà kia mới dễ thương. Và vân vân, kiểu là tâm thức mình nó luôn đi trước. Vì thế cho nên từ trong đạo cho tới ngoài nhân gian, ta không điều chỉnh được thân tâm một chỗ, ta không thể chánh niệm được trong từng bước đi, ta cứ để cho lòng mình nó chạy trước mình một quãng xa, thế thì ta chỉ là cái bóng ma, cái xác chết đi trên hành tinh này mà thôi. Ta chưa từng sống một ngày nào trên trái đất này cả. Cho nên các vị nên nhớ một điều, thiền hành là một thức ăn. Hằng ngày ta ăn thức ăn để nuôi thân này, thì hằng ngày tối thiểu các vị phải có những cái giờ thiền hành cho chính mình, để nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng, nuôi dưỡng cái gì? Cái đạo lực của mình. Và cái thiền hành này chúng ta có thể thực tập nó được trong mọi lúc. Cái lúc rảnh rang nào mình cũng có thể thiền hành được cả. vì nó là một loại thức ăn bổ dưỡng, cho nên mình phải nuôi dưỡng mình bằng thiền hành. Và người xưa họ thực tập tu rất là chuyên cần. Và trong cái truyền thống thiền Vipassana thì họ ngồi thiền một tiếng, họ đi kinh hành một tiếng, họ ngồi thiền một tiếng, đi kinh hành một tiếng. Và họ đi thế nào gọi là thiền hành? Cứ hít vào thở ra, họ bước một bước, hít vào thở ra, bước bước thứ hai. Và khi mà mình bước được những bước chân đều đặn như vậy thì cái nuôi dưỡng đầu tiên là nuôi dưỡng thân. Thưa đại chúng, là các vị mà thực tập vậy thì các vị sẽ thấy là hơi thở của mình càng ngày càng sâu, càng nhẹ, càng êm, càng đầm thấm. Mà hơi thở mình dài, sâu, nhẹ, đầm thấm, đó là cái hiện tượng của cái gì? Sức khỏe tốt, tuổi thọ tăng. Nó đơn giản vậy thôi. Nuôi dưỡng thân là như thế, lợi ích lớn là như thế. Nuôi dưỡng tâm là gì? Cái năng lượng của định, của tuệ càng ngày càng có mặt hùng hậu hơn. Mình sẽ ngồi một thời tụng kinh, tâm của mình không có chạy đi chơi. Mình ngồi một thời niệm Phật, tâm của mình nó an trú lại với mình. Rõ ràng là nó nuôi dưỡng thân và nuôi dưỡng tâm bằng cái con đường thực tập thiền hành từng bước chậm như thế. Tôi mong rằng đại chúng có thể thực tập những cái việc này rất là dễ. Đi đâu tốn tiền, không tốn công sức. Có thể đi dép cũng được, có thể đi chân trần. Buổi chiều trời rất ấm, nền xi măng còn ấm, mình có thể đi quanh ở đây. Không gian của chùa rất là rộng, thoáng đãng, rất đẹp. Hoặc là nếu các vị còn ở nhà riêng thì ai mà cấm ta, có thể ta đi bộ từ đây về về nhà trong cái trạng thái của thiền hành. Được không? Thưa được chứ. Rồi từ nhà mình bước chân ra, sáng mình bước chân mình đi tới đây thì mình cũng đi thiền hành, ai cấm mình đâu. Thưa, mặt trời gần lặn rồi, cụ nào cũng đều sắp xỉ 60, 70, có người hơn, không biết đây cao tuổi nhất là bao nhiêu, 80 chưa? Ờ, mình cứ nghĩ là ánh nắng le lói chút xíu thôi, mặt trời sắp chìm xuống biển rồi đó, có phải không? Mình đừng nghĩ cái chết nó ở đằng kia, mình nghĩ nó đang ở đây. Thế thì không có vì lý do gì mà không tu từng bước chân cả, không có vì lý do gì mà không tu từng hơi thở cả, không có vì lý do gì mà chất chứa trong tâm thức những cái niệm gì nhớ nhung, buồn phiền, ưu tư, lo lắng gì cả. Tất cả chuyện đó hãy để cho nó trôi qua, hãy bỏ nó đi cho nó nhẹ gánh, và chỉ mỗi một việc tu mà thôi. Thưa, chắc chúng ta dừng lại đây được.